Thầy mình á có mắng oan cũng không được cãi. Nói ví dụ vậy cũng không được cãi, cũng phải hoan hỉ, cũng phải im lặng. Im lặng cách hoan hỉ chứ không được cậu cò hay là làm cái mặt giận hờn hay là từng sổ lại, thì cái đó nó thành bất kính. Thế kính trọng là mình cứ nghe như vậy, rồi để đến khi nào mà vị thầy của mình trong cái lúc vui vẻ, trong cái lúc mà cởi mở chẳng hạn như vậy, thì mình mới trình bày, mình mới nói rằng là cái đó, cái sự việc thế này nó ví dụ như vậy, mình cung kính như vậy hay là như cha như mẹ có mắng mình sai cớ đi chăng nữa, mình vẫn vui vẻ, rồi mình cứ tìm dịp để chứng minh hay là mình chỉ bày, mình bộc bạch. Thế nhưng mà còn mình không có một cái thái độ gọi là cãi lại hay là gây lại. Thế chẳng hạn ví dụ như có một chú xuất gia, chú nói với tôi, cái bảo là trong luật đó, dạy rằng là sư trưởng thầy mình la mắng cái gì á, mình cũng phải im miệng, mình cũng phải nghe theo. Cái điều đó nó có hơi bất công, là bởi vì nhiều khi la sai quá đi, la sai la chật không đúng gì hết trơn, mình cũng im xong, mình im như vậy rồi thầy mình tưởng đâu là cái đó là chúng luôn xong, mình phải nói chứ. Cho nên trong luật có cái dạy cái điều đó, tôi thấy kỳ quá. Bởi vì sư phụ chú la chú cãi lại thì sư phụ chú mới giận, mới tát cho chú một cái về cái tội mà cãi thì cha chú mới hậm hực ở trong lòng, chứ bảo chú đâu có cãi sai đâu mà bị thầy đánh. Tôi thì tôi bảo là ai biểu cãi làm chi, trong luật dạy là không có cãi, còn cãi chi chú mới lôi trường hợp ra cho nó, nhưng mà luật dạy cái đó bất công quá. Tại hai thầy trò tranh luận với nhau, ông thầy biểu là cái đó tầm bậy, chú thì chú bảo là đâu có tầm bậy, thầy không biết thôi chứ thầy bảo là cái đó tầm bậy, chứ nó đâu có tầm bậy. Rồi cứ như vậy đó mà cãi, thầy thì biểu là không biết mà cãi, chú thì nói là tại thầy không hiểu cho nên thầy cứ kết án. Thành ra hai thầy trò cãi nhau, nhưng mà đến khi mà chú bị đòn thì tôi mới giải thích, tôi mới bảo rằng là cái phốt mà mình bị đánh, thầy đánh, chú nói là tại vì nếu mình cắt nghĩa ra thầy mình sẽ hiểu lầm, thầy mình sẽ đâm ra thành cũng như chê bai cái đó một cách sai lầm, tại vì hiểu lầm cho nên chê bai một cái gì hiểu lầm như vậy, nó đâm ra thành giống như mình hủy báng một cái gì về nó, mình chê trách một cái gì mà nó oan ức, mà nó sai, nó không trúng sự thật. Thì như vậy nó có phương hại, cho nên phải cãi. Thì tôi mới nói rằng là chính cái mình cãi đó là mình là cái người gây ra hết những cái nhân đó. Mình ví dụ bây giờ mình nói thầy mình đó mà có hủy báng một cái gì đó sai, hay là nói lên án cái gì sai đó, thì cái lỗi đó không phải lỗi thầy mình, mà lỗi đó là do mình. Cái chú hỏi là tại sao do chú được, tôi nói do chứ. Tại vì mình cãi, mình càng cãi đó thì người ta càng cáo buộc cái đó. Cũng như chẳng hạn, thì dụ như bây giờ cái tâm lý ai cũng vậy, như con cái với cha mẹ cũng vậy. Chẳng hạn người con cái nói rằng là, ví dụ như con cái về hút thuốc, cha mẹ bảo đừng hút, hút bệnh. Con cái cãi lại, mà thiếu gì người ta hút thuốc, ta cũng sống tám mấy chín chục tuổi sao? Mà thiếu gì người không hút thuốc mà cũng chết 40, 50 rồi. Rồi cái hai bên cãi nhau, thì khi mình càng cãi đó, mình càng ấy đó, thì cái người ta càng nhấn mạnh cái sai của cái điều kia, chắc chắn như vậy. Đó, thì người ta càng nhấn mạnh cái sai đó. Còn nếu mình không cãi đó thì người ta đâu nhấn, chẳng hạn là không được hút thuốc, thế là mình bảo vâng, mình nói vâng câu thôi thì người ta đâu kết án gì nữa, nó ví dụ như thế. Nhưng mà khi mình lên tiếng mình cãi đó thì người ta mới bắt đầu mổ xẻ, ta hút thuốc này vừa hôi vừa thối vừa dơ đó, vừa tốn tiền vừa hại vừa bị đau phổi vừa bị cái gì tùm lum tà la, thì người ta nói ví dụ như thế. Thế rồi còn nếu mà giờ mình không cãi thì hết thì người ta đâu kết án đó, nó ví dụ như vậy. Thế thì mình nghe, mình vì như vậy đó mà mình không cãi. Mà nếu mình không cãi đó, thì cái sự việc nó đến nó ngưng, thì nó ngưng nhẹ. Cũng như cổ nhân ta nói là một sự nhị chín sự lành đấy mà, thì cái đó nó yên. Còn nếu mình gân cần cổ lên mình cãi, mình binh vực á, cho nên nhiều khi mình nghĩ rằng là mình binh vực cho một cái gì đó hay cho một người nào đó, nhưng mà chính cái binh vực đó của mình là cái hại cho người kia thêm. Mà nhiều khi chính cái yên lặng của mình á, là cái thái độ binh vực. Chẳng hạn tôi nói ví dụ bây giờ thì dụ như là chị Hữu, là chị kết án anh Hữu, nó ví dụ như vậy. mà giờ tôi càng binh á thì chị Hữu chỉ càng bực mình, thế mà thầy không hiểu, thầy không biết gì hết á, cái ông nó ông thế này thế nọ thế kia thì càng ngày càng nói ra nhiều tội, càng mổ xẻ nó càng nói ra tùm lum hết. Còn nếu mà giờ tôi chỉ nghe tôi chỉ cười thôi, tôi bảo thôi thông cảm đi đó, thì như thế nó thì nó nhẹ. Còn nếu mà mình càng binh á thì cái người kia người ta càng đổ xô, người ta càng tức đó. Còn nếu mà chẳng hạn thì dù như mình chỉ nói mà thôi biết như vậy thì thông cảm đi, thôi thôi thì từ từ rồi thì ông sẽ sửa đổi, thì nói như vậy thì cái người kia người ta nghe người ta hả dạ thì người ta thôi. Còn mà mình binh vực nó, mình gân cần cổ để mình vực nữa, mình bảo ba mới lộn xộn đó, ba mới ẩu, ba mới sai, ba mới chật mẩy, ông người dễ thương chết thì ví dụ như thế á, thì tất nhiên cái người kia người ta càng bị giận. Thế cho nên nhiều khi mình binh nó mà mình kích thích cho cái người kia người ta ghét cái đó thêm. Người ta ghét có thêm, bắt đầu ta ghét có ít thôi. Nhưng mà khi mà mình tỏ vẻ mình binh vực một cách kinh khủng á, thì cái người kia ta đâm ra ta bực cái đối tượng ra thêm. Cái tâm lý mình cứ xét bình thường nó như vậy á. Cho nên rốt cuộc rất nhiều khi mình tưởng đâu là mình binh vực bằng cách này hay bằng cách kia, nhưng mà thiệt sự ra trong cái binh vực của mình làm cho cái việc nó tăng nặng lên chứ nó không có giảm nhẹ đi, mà làm cho người kia người ta tăng ghét lên. Mà thay vì mình binh vực là mình muốn minh định là người này không có sai, không có chật, nhưng mà khi mình càng binh á, thì người kia ta càng kết án người nọ là sai và chật thêm. Nó chắc chắn nó như vậy. Thế cho nên khi mà mình sống cuộc đời, mình thấy người có cái trí tuệ, người đó hành động nó không phải là như là kỳ trước tôi có đề cập vậy đó, tức là không có rập khuôn, tức là có khi binh vực bằng cách bằng hành động, có khi binh vực bằng lời nói, và có khi binh vực là im lặng. Thế tùy, chứ không phải là mình nghe rằng là binh vực có nghĩa là phải lên tiếng nói, và trong mọi trường hợp nào mình cũng phải làm hết như vậy. Tức là mình cứ nghĩ là binh vực đồng với lại hành động, hay là binh vực là đồng với lời nói, tức là mình phải lên tiếng. Nhưng mà có trường hợp mình binh vực mình cần lên tiếng, có trường hợp mình binh vực mình cần hành động, và có trường hợp mình binh vực mình lặng thinh. Thế thì mình chỉ cần nhắm đến mục đích là làm thế nào cho mọi sự việc là êm, cho mọi sự việc là an bình, cho mọi người, cho mọi đối tượng tâm nó bớt động loạn động, nó cái tâm nó bình lại xuống hết, thì hành động đó mới gọi là hành động chân chính, hành động đó mới là hành động có lợi. Mình khi mình muốn binh vực ai thì mình phải làm cho những người đó có lợi. Và trái lại, nếu mình bằng một cái gì đó mà mình chỉ làm cho mình bị tăng cái ghét, tăng cái khổ lên, thì như thế nó lại là binh vực một cách sai cách đó. Thế thì chính cái mà đó, mình khi mình kính trọng người trên tức là như thế, mình không có nịnh, mình vẫn hiểu, vẫn biết, nhưng mà đối với người trên luôn luôn mình tỏ lòng kính trọng họ, cung kính họ, giúp đỡ họ, dùng cái kính trọng, dùng cái cung kính đó để làm cho người trên cảm hóa người trên, để làm cho người trên thương mến mình, để làm cho người trên chịu nghe mình. Và mình hòa ở bên dưới cũng vậy, hòa bên dưới là cũng làm sao để cho mọi người dưới họ có thể gần gũi mình, họ có thể bộc bạch, họ có thể bày tỏ. Và khi mình gần như vậy, mình mới có thể đổ được họ, giúp được họ. Còn nếu mà chẳng hạn như mình không có cái tinh thần hạ hòa, thì những người ở dưới họ sợ sệt mình vô cùng. Mà khi họ sợ sệt mình như vậy thì họ không có gần mình được. Thì tất nhiên họ kính như viễn chi, tức là trọng mình nhưng mà xa mình. Thế mình phải làm sao mà họ trọng nhưng mà họ vẫn dám gần gũi. Và người trên thì họ hài lòng với mình và họ chịu nghe mình. Thì muốn như vậy thì phải thượng kính và hạ hòa. Cái tinh thần của thượng kính hạ hòa đó là cũng là cái tinh thần để nhằm vô cái mục đích làm lợi cho mọi người, kể cả người trên mình lẫn người dưới mình. Chẳng hạn bây giờ mình muốn cha mẹ mình sửa đổi, thì ít ra mình cũng phải có một cái thái độ hết sức là biết điều, hết sức là có hiếu, hết sức là kham nhẫn, hết sức là chịu đựng tất cả những cái chướng gì đó của người trên mình, chẳng hạn như vậy, của cha mẹ. Nhưng mà như vậy để cảm hóa cha mẹ, như vậy thì mới cảm hóa được. Còn mà gân cần cổ lên cãi, nó thành vô lễ, nó thành mất dạy rồi, thì cha mẹ mình bao giờ chịu nghe mình hết, chắc chắn như vậy. Hay là mình muốn cảm hóa bất kể người trên nào cũng vậy, mà mình muốn cảm hóa kẻ dưới cũng vậy, mình phải có cái sự hòa hợp thân mật. Cho nên vì như vậy mà nói rằng là cho dù là người xuất gia hay người tại gia chăng nữa thì đều cần phải được kính và hạ hòa, là do những cái tinh thần như vậy, là do những cái tinh thần. Và chắc chắn như vậy, nếu nếu mỗi người đây được có tinh thần, mỗi người trong chúng ta được có tinh thần được kính hạ hòa, thì cái tập thể của mình tự nhiên nó trở thành một cái tập thể hết sức là trật tự và an lạc. Thì nó sẽ không có cái chuyện là lộn xộn. Nhẫn, nhân sở bất năng nhẫn, là có thể nhẫn những cái điều mà người ta nhẫn không nổi thì mình nhẫn được. Thì tất cả những cái tinh thần như vậy chỉ là những tinh thần mà khi mình nghĩ mình là người Phật tử học đạo, và khi mình nghĩ như kỳ trước tôi có đề cập, tức là làm thế nào để mình tăng trưởng cái đạo hạnh ở trong mình, làm thế nào để ngôn ngữ của mình nó đạo hơn, làm thế nào tư tưởng của mình nó đạo hơn, và làm thế nào để hành động của mình nó đạo hơn, và ba nghiệp nó có đạo hơn đó, thì mình mới ba nghiệp của mình nó mới cảm ứng cái ba nghiệp của chư Phật. Và có như vậy đó, mình mới có cơ để giải thoát, mình mới có cơ để hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Và nếu ba nghiệp của mình trái hẳn với ba nghiệp của Phật thì mình không bao giờ gần gũi Phật được, thì dù có diện đối diện cũng là bất tương phùng. Mà nếu ba nghiệp của mình có tương ưng với ba nghiệp của Phật, thì dù có xa cách Đức Phật hàng bao thế kỷ thì cũng vẫn là tương phùng, vẫn là hội ngộ với Phật. Và Đức Phật luôn luôn nói như vậy. Thế thì mà mình muốn là làm thế nào để cho các nghiệp đó của mình nó tương ưng với lại ba nghiệp của chư Phật, thì tất nhiên mình phải có cái chuyện tăng trưởng cái đạo hạnh, không tăng trưởng cái chuyển hóa ở nơi người của mình, ở ba nghiệp ở nơi mình. Thế thì chính cái chuyển hóa như vậy thì mình phải nhẫn, tức là mình không có làm theo cái vọng nghiệp, như là mình thường mình muốn sám hối tội lỗi, tức là ngăn tội bây giờ đó, ngăn chặn cái tội hiện tại và làm cho trong tương lai cái tội nó không phát sinh nữa, đúng nghĩa là chữ sám hối đó. Mà muốn như vậy thì những cái bài kệ sám hối mà nói rằng là bao nhiêu tội nghiệp gì đó nó đều từ thân khẩu ý mà nó phát sinh ra, từ ba nghiệp mà phát sinh ra hết. Vậy thì bây giờ muốn mà cho các tội lỗi nó ngừng thì tất nhiên phải stop. Tất cả các tội của mình đều phát sinh từ ba nghiệp và từ nơi vọng nghiệp mà ra. Thế thì mình phải ngừng nó lại hết. Mà khi mình ngừng lại hết, tức là mình không có làm theo cái tạo tác, cái vọng nghiệp của mình từ lâu đời nó phân tập. Chẳng hạn lâu đời nó phân tập là mình ghét cái người đó lắm. Bây giờ cái lâu đời nó phân tập lên cho nên gặp lại cái người đó trong kiếp này, mình cứ tìm cách, mình cứ khó chịu với người đó, mình cứ tìm cách gây gổ với người đó, mình cứ tìm cách hại người đó. Thế bây giờ đó, mình phải nghĩ quy lại về đạo. À, tức là mình nghĩ là tất cả những cái đó nó không giải quyết cho mình, nó đâu làm mình sướng khi mình ghét ai. Cái ý ghét có làm mình sướng không? Không bao giờ. Mà trái lại, cái ý ghét là mình phiền ghê lắm. Nhưng mà mình có điên không? Mà tại sao cái mà làm mình phiền thì mình sử dụng nó? Giống mình biết nó là thuốc hại lắm, thuốc độc hại lắm, mà mình cứ xài. Cho nên tại vậy Đức Phật gọi chúng sinh là điên đảo. Thế thì khi mà mình biết là với cái sự ghét đó, nó hại ghê lắm. Với cái sự thương mà theo cái tình cảm đó, nó cũng hại ghê lắm. Tại cái thương theo tình cảm, cái đó sinh ác kìa. Cái đó sinh ác. Chiến tranh có khởi ra giữa nước này và nước kia, chiến tranh có xảy ra giữa nhà này và nhà nọ, cũng đều do cái thương và cái ghét. Cái thương. Chẳng hạn ví dụ, mà chẳng hạn bây giờ người anh thương người em, thì đứa nào mà đụng tới em mình thì mình sẽ khởi chiến tranh với đứa đó ngay, mình sẽ đánh đứa đó ngay. Mình thương cha mình, đứa nào đụng đến bố mình sẽ đánh nổ nó ngay. Mình thương thầy mình, đứa nào đụng đến thầy mình sẽ khởi chiến tranh với nó ngay. Cho nên chiến tranh xảy ra cũng chỉ do nơi bình nhau, cũng chỉ do nơi áp bức nhau là vì ghét nhau, hành hạ nhau, và bình nhau là vì thương nhau. Thế mọi cái gì nó lộn xộn xảy ra vậy, và chính do cái thương mà nó khởi cái ghét. Thương chừng nào thì ghét chừng này, giận chừng này. Cho nên người ta rất nhiều cái chuyện xảy ra nhan nhản thế gian này, người ta giết người người ta thương nhất nó xảy ra nhan nhản chứ đâu phải là không. Thế thì mình thấy rõ ràng rằng là cái thương bằng tình cảm cũng là một cái bị Phật pháp lên án. Cho nên Phật pháp cấm ái nhiều. Vậy như vậy mình đừng có lộn cái ái đó với cái từ bi. Ái không phải từ bi. Ái nó không từ bi thế nào. Ái đó độc hại, còn từ bi không có độc hại. Từ bi đem đến an lạc cho chúng sinh. Nói một cách cụ thể để cho mình có thể thấy ái và từ bi nó khác nhau. Cho nên Ngài Duy Ma Cật mới nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng là khi một người tu Bồ Tát hạnh mà người đó khởi ái kiến từ bi, thì cái người tu Bồ Tát hạnh đó phải lập tức tiêu diệt cái ái kiến từ bi đó đi. Còn nếu không, phải chừng. Ái kiến từ bi là gì? Ái kiến từ bi là mình phải thấy cái cảnh đau khổ gì đó mình mới khởi tình thương, mình mới khởi từ bi. Còn cứ khơi như vậy mình khởi từ bi được. Cũng như cái khơi như vậy thì dù anh Hữu nhìn tất cả mọi người đó, anh đâu có khởi từ bi đâu. Nhưng mà phải thấy một người nào trong này bị cái tai nạn nào thì mình mới khởi từ bi thương cái người đó. Còn những người đang bình yên như vậy ngồi mà mình đâu có khởi từ bi. Thế thì cái ái kiến từ bi nó là cái khởi lên cái tình cảm, cái khởi cái ái kiến, tức là thấy bằng cái từ bi mà bằng cái ái kiến là cái sự về tình cảm, cái phát sinh thương về tình cảm. Thì chính cái đó nó có hại lắm. Mà chẳng hạn ví dụ bây giờ tôi nói ví dụ như vậy, ái kiến từ bi, bây giờ tôi thấy chẳng hạn bây giờ anh Hữu bây giờ anh đánh đập chị Hữu thì bây giờ nó chẳng hạn mọi người đã thấy như vậy sẽ bất mãn, sẽ tụng nghiệp chị Hữu, sẽ khởi từ bi. Còn bình thường đâu khởi từ bi, bình thường nhìn vậy đâu khởi từ bi. Nhưng mà khi nào thấy bị cái tai nạn như vậy mới khởi cái từ bi. Mà khi khởi cái ái kiến từ bi đó ra đó, thì tự nhiên sinh tâm giận anh Hữu thì ghi nhảy vô đánh Hữu và đánh cho một trận tơi bời cho trường, ví dụ như thế. Thế thì khi mình sinh một cái tâm thương người nào á, cái đó không phải từ bi, là bởi vì mình bắt đầu sinh một cái ghét hận một người khác. Thì tất cả cái đó đều không phải là từ bi của Bồ Tát. Từ bi của Bồ Tát phát sinh không bao giờ có pha một chút độc dược của hận thù ở trong. Không bao giờ. Hận thù là độc dược, hận thù làm mình nhức nhối, hận thù làm mình không thể chuyển hóa ba nghiệp của mình hướng thượng và hướng thiện được hết. Hận thù nào cũng vậy, hận thù dưới bất cứ một hình thức nào Đức Phật cũng cấm. Dưới bất cứ một lối nào, một phương diện nào Đức Phật cũng cấm. Thế thì cái từ bi của Phật Pháp không bao giờ có pha trộn một chút độc dược của hận thù ở trong. Thế thì từ bi nó khác nhau thế nào? Chẳng hạn ví dụ bây giờ anh Hữu, tôi thấy anh Hữu đánh đập một người thì tôi sẽ khởi một cái tâm như vậy. Tôi không khởi cái tâm tội nghiệp này và oán hận người kia, mà tôi khởi cái tâm là tội nghiệp cả hai. Tôi khởi tâm thương xót cả hai. Tôi nghĩ hai người này gây tạo với nhau biết bao nhiêu cái nghiệp như vậy rồi, hành khổ lẫn nhau, câu mang đeo mang ôm ấp cái niệm như vậy, không bao giờ chịu giác ngộ, không bao giờ chịu chuyển hóa ba nghiệp, không bao giờ chịu chấp nhận như vậy hết, và luôn luôn cứ nghĩ theo cái chủng từ tà kiến, tà mạng của mình huân tập bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp trong đầu mình rồi, là cứ nghĩ rằng là tôi thương thì tôi binh, tôi ghét, tôi đánh đập cho nó hả dạ tôi, và như vậy là tôi sung sướng. Và như vậy kết quả là cuộc đời này không có ai sung sướng hết, và cuộc đời này đầy dẫy đau khổ bởi những cái quan niệm như vậy. Thế thì khi mà mình nhìn như vậy thì mình sẽ thấy là tội nghiệp hai cái người đó, như kỳ trước tôi có đề cập, chung cục chỉ vì không thiếu tu, tức là thiếu trí tuệ, thiếu sự hiểu biết là giải quyết công việc như thế nào. Thì mình sẽ thấy là hai cái người này trong kiếp trước, trong nhân duyên trước đã gieo chồng với nhau, hành hạ nhau như thế nào rồi, nghĩa là đầy đọa nhau như thế nào rồi, cái đó, cái tư tưởng đó nó còn đeo mang đến kiếp này đầy đọa nhau nữa. Và khi oán hận, người này bị cái đánh đập và mang cái tâm oán hận, chính cái tâm oán hận đó nó lôi kéo nhau trong tương lai hành hạ nhau tiếp, nó lôi kéo nhau đến trong tương lai để nó hành hạ nhau tiếp. Và rồi khi lôi kéo cái tư tưởng trả thù đó, nó sẽ đưa mình đến cái hành động trả thù trong tương lai. Và khi mình trả thù, mình lại đánh đập cái người kia, mà người kia lại oán hận và lại ôm cái hận như vậy. Giống như Đức Phật nói mà, hận thù thì hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Chỉ có từ bi mới diệt được hận thù. Lấy máu rửa máu làm thế nào mà sạch, lấy bùn để rửa bùn làm thế nào mà thanh tịnh được. Thế thì chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà mình nhìn như vậy mà mình thấy tụng nghiệp cả hai. Tại vì người Phật tử phải thâm tín nhân quả, phải thâm tín một cách sâu xa cái nhân duyên pháp, phải thâm tín sâu xa cái pháp nhân duyên và tinh thần của nhân quả. Thế thì mình biết chắc chắn rằng là cái người này hôm nay gieo cái nhân ác như vậy, chắc chắn họ phải chịu cái quả trong tương lai, chắc chắn. Và cái quả đó là họ sẽ chịu đau khổ. Thế thì cái người hôm nay đang đau khổ mà mình thương xót, mình đâu cần phải chờ cái quả trổ ra mình biết từ bi. Mình từ bi ngay từ trong kinh nhân, tức là mình thấy cái người gieo cái nhân đau khổ đó là mình thương họ rồi. Nhưng mà rồi trong tương lai chắc chắn anh sẽ bị như vậy, cho nên chưa cần anh phải bị, tôi đã thấy tội anh rồi. Cho nên bác sĩ không cần phải nói rằng là đợi người ta bệnh sắp chết rồi mới kết cục là bệnh, mà khi bắt đầu thấy cái mầm bệnh nó sinh là bác sĩ đã quy kết là bệnh rồi, mà phải chữa, phải vô nhà thương liền, phải chữa liền và cho là bệnh rồi. Dù là cái bệnh mầm nó mới manh nha, cái nhân bệnh nó mới manh nha, nó mới hiện ra thôi, mà cái quả bệnh chưa phát sinh bác sĩ cũng quy kết là bệnh rồi và phải đi chữa ngay lập tức. Thế thì bây giờ cái nhân ác mình bắt đầu hành động thì biết ngay cái quả ác nó sẽ sinh, thì như vậy phải chữa liền, phải cứu liền. Cho nên mình đâu có cớ gì để hận thù hay để ghét kẻ. Mình tội nghiệp, mình biết chắc chắn kẻ đó sẽ bị với cái nhân đó, nó sẽ trổ đến cái quả kia. Thì tinh thần từ bi của Đức Phật như vậy, tinh thần từ bi của Đức Phật nhìn như vậy. Chứ tinh thần từ bi của Đức Phật không phải là cái thương của tình cảm, cái thương tình cảm tai hại lắm, mà chính cái thương của từ bi, cái thương của nhìn ra những cái yếu tố của những nhân duyên, của những nhân duyên pháp ở trên thế gian này, thì mình mới có thể chuyển hóa. Thay vì mình hận thù, mình chuyển hóa nó thành từ bi, thành tội nghiệp, thành thương xót, thành tìm cách cứu độ. Thì chính vì như vậy mới có thể nhẫn được cái mà người ta nhẫn không được, tức người ta chịu cũng được, người ta phải hành động như vậy theo cái tức tối của người ta trong lòng. Nhưng mình chuyển hóa được cái đó bằng cái nhìn của trí tuệ, bằng cái thấy của từ bi, mình mới chuyển hóa nó được. Và chính vậy mới gọi là nhẫn được cái mà thiên hạ không nhẫn. Thiên hạ nhẫn không nổi như đó. Mà thiên hạ 10 người là cái logic sống cuộc đời là như vậy, nghĩa là ghét nó thì đánh cho nó chết đi, ai cũng lý luận như vậy cả. Mà nếu ghét nó mà không đánh nó chết mà ngồi đó mà nhìn thôi, nó là ngu. Nhưng mà liệu rằng là bây giờ mình thấy người thân của mình bị đánh, bị giết, mình tức tối, mình muốn trả thù. Nhưng mà gì cho mình, cái kẻ dữ nó có thân nhân không? Nó có con cái không? Nó có bằng hữu không? Mà khi mình đánh, mình giết nó thì hận thù lại khởi hận thù, nó không bao giờ giải quyết được. Và cứ na nhau, mang nhau từ đời này sang đời nọ, từ kiếp này sang kiếp kia, hành hạ nhau, rồi làm khổ lẫn nhau. Và không nhận được cái mà người ta không nhận. Thế thì mình muốn nhẫn được cái mà người thiên hạ nhẫn không được, tức là mình sẽ chuyển hóa được những cái ba cái nghiệp dữ của mình. Thì đó gọi là năng nhẫn được cái điều mà người ta nhẫn không được. Và cứ nhẫn như thế thì mình mới trở thành đạo nhân, mới trở thành người có đạo, mới trở thành người tu. Và mới ba nghiệp đi tương ứng với ba nghiệp của Phật. Hành nhân sở bất năng hành, tức là có thể thực hiện được điều người ta không thực hiện được. Và đúng, một khi mà mình nhẫn được thì là mình đang còn làm cái việc mà thiên hạ làm không được, mà thiên hạ làm không được điều đó. Thì như vậy gọi là hành nhân sở bất năng hành, là làm được cái việc mà mọi người khác không làm được. Đại nhân chi lao, là gánh cái khổ cho người, gánh vác cái cực cho người, gánh vác là như thế. Cũng như thánh nhân bảo rằng là làm chuyện đạo là cái chuyện mà cực nhất ở trên đời này, bởi vì việc gì cũng có về hưu hết. Mình cứ đi làm bác sĩ, kỹ sư, đi làm lao công hay là làm thợ, mình cũng có ngày về hưu, 65 tuổi về hưu. Làm đạo làm gì có chuyện về hưu, cho nên làm đạo cực nhất. Làm cái gì cũng có lương có lậu hết, về hưu cũng có lãnh lương hưu, mà sống làm đạo cũng có lương lương hưu nữa. Nhưng mà có được cái phước báo, có được cái phước báo, có lãnh cái phước báo. Mà cái phước báo đó chính là cái sự an lạc ở nơi mình, và chính là cái sự mà có thể giúp được thiên hạ, và chính là cái phước mà làm cho người ta chân thật phải nhờ tới mình, phải nhờ tới người có trí tuệ. Cho nên bây giờ dù cho ai chăng nữa, ví dụ như vậy, từ chung cục thì người ta vẫn phải có một cái điểm tựa nào đó, khi người ta đau khổ mà đang giải quyết được. Thì những cái điểm tựa đó phải là những cái người ta tin rằng là có sức từ bi, có sức trí tuệ, là những bậc thánh nhân. Để thôi thường là như thế. Thế như vậy thì mình mới, thế thì cái người hành đạo, người đó có thể chịu cái thiệt thòi và cái khổ nhất, nhưng mà thực sự là không thiệt đâu, thiệt ra lợi nhất, tức là được an lạc nhất. Thì mình có thể gánh vác được cái khổ khác, tức là mình có thể thượng tính hạ hòa như vậy đó, luôn luôn đối với tất cả mọi người. Đối với tất cả mọi người mình đều có cái tinh thần là hạ hòa và thượng tính như vậy. Chứ không phải là riêng ai hết, không phải riêng trong gia đình mình, riêng trong tập thể mình, riêng trong quốc gia của mình, mà đối với tất cả mọi người. Bởi vì đạo Phật khi nào cũng nhìn Đức Phật, chưa bao giờ mở miệng ra nói dân Ấn Độ của tôi, chưa bao giờ. Và nếu Đức Phật mà lúc nào cũng dân Ấn Độ của tôi, chắc tôi không theo đạo Phật đâu. Tôi nói thiệt thà như vậy. Tại vì lúc nào tôi cũng chỉ nghe Đức Phật nói một câu chúng sinh, mà Đức Phật không có nói dân Ấn Độ. Đức Phật không có bảo là mấy cái đứa nào mà chống dân Ấn Độ hay đánh dân Ấn Độ là làm phép chết hết á. Và như vậy xưa tôi không theo, chắc chắn. Thế thì khi tôi theo Đức Phật như vậy thì tôi cũng không bao giờ tôi mở miệng tôi nói dân Việt Nam của tôi. Tôi thấy chúng sinh, mà bắt buộc mình phải có như vậy. Bởi vì khi cái tâm từ bi của mình càng rộng thì mình càng an lạc, và tâm từ bi của mình càng hẹp thì mình càng ít an lạc, nghĩ kỹ đi. Nếu mình có thể thương hết thì ai làm mình đau khổ được. Mà nếu mình chỉ thương được một người thôi thì mình dễ đau khổ lắm. Tại vì cái người kia mà bị người khác hành hạ cái gì mình tức kia lắm, mình tức còn hơn mình bị nữa, mình giận kia lắm. Chắc chắn như vậy, mình cứ nghĩ kỹ thì mình biết. Thành nhân chi mỹ, nó là làm cho người ta nên cái hay, cái phải, giúp cho người ta thành toàn cái hay, cái phải. Nó là cái trọng trách của một người Phật tử đúng nghĩa. Tức khi nào cũng phải nhà cho là chủ trương rằng là một người nhân, tức là cái người phải có cái khả năng thành nhân chi mỹ, tức là làm cho người ta nên cái hay, cái phải, làm cho người ta hướng tới thiện, hay là toàn thiện càng tốt. Thế này đạo Phật chắc chắn là còn phải hơn như vậy. Tại vì đạo Phật có cái nhìn còn cao hơn nho nhiều lắm. Đạo Phật, tại vì đạo Phật vượt quá cả phạm vi con người nữa, chứ đừng nói quốc gia. Đạo Phật không có nhìn quốc gia, mà đạo Phật còn không nhìn con người, chúng sinh, trong đó có muôn loài. Đạo Phật là cái từ bi rộng lớn nhất. Đạo nào hay gì á thì rộng nhất cũng chỉ gói ghém đến nhân loại mà thôi. Và chỉ có đạo Phật là muôn loài. Cho nên cái gì đạo Phật nó cũng đốt rào. Muôn loài là không có một loài nào chừa hết, là phải thương hết chúng sinh, và phải thành tựu nhất thiết chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, là đều cùng mình thành Phật. Nhất thiết chúng sinh, không có trừ một chúng sinh nào hết. Không thể nào mình tụng kinh mình bảo, chẳng hạn bây giờ mình ghét cái tập thể nào đó, rồi mình bây giờ mình tụng kinh mà là con và chúng sinh trừ từ đó ra đều chọn thành Phật đạo. Mình có bao giờ mình tụng kinh như vậy không? Không bao giờ. Thế thì mình làm thế nào để cho tất cả chúng sinh thành Phật đạo? Nếu mình có những tinh thần là năng nhẫn được những điều người ta nhẫn không được, năng hành được những điều người ta hành không được, mà mình có thể chuyển hóa được ba nghiệp của mình tương ứng với lại ba nghiệp của Phật, mình có thể phát sinh được từ bi để tiêu trừ những cái ái kiến kia đi và những cái thần thù nọ đi, thì làm thế nào mình có thể là giai cộng thành Phật đạo cùng với tiết chúng sinh được? Không cách gì hết. Bởi vì mình sắp sửa thành Phật mà mình thấy tên kia lăng tơn tới là mình nổi cơn thịnh nộ. Và tôi trên niết bàn mà con đó là tôi không có lên, nói trước rồi tôi không có lên, lên thấy ngương mắt lắm. Rồi mình nói với Đức Phật mà Phật mà chơi nó là con nghỉ chơi Phật á. Mà nếu mà mình như thế thì niết bàn không có chỗ cho mình, chán chán. Thế đấy, thế muốn thành nhân chi mỹ, mà thành nhân chi mỹ nó chỉ là tư tưởng của nho gia thùa. Đạo Phật là nguyện độ nhất thiết chúng, nhất thiết nhớ như vậy, không có chừa một cửa kẻ, không có chừa một loài. Mà nếu không muốn chừa như vậy thì phải diệt ai kiến lại bi. Thế cho nên lời của ngài Duy Ma nói, chúng làm không có chật một chút xíu nào hết. Thế là một kẻ hành Bồ Tát hạnh, kẻ đó phải diệt ai kiến lại bi lập tức nếu mà khởi nó ra. Rồi thì tính tọa thường tư kỳ quá, nhàn đàm mặt luận nhân phi. Cái khi mà ngồi tĩnh tọa, ngồi yên lặng một mình thì thường thường ôn kỹ nghĩ xem mình có làm cái gì sai quấy, mình có tranh giành cái gì ở thế gian này hay không, mình có thù ghét ai hay không. Mình thường nghĩ những thứ như vậy, mà chính những thứ như vậy nó làm càn cái tinh thần Bồ Tát của mình, nó làm càn cái sự chuyển hóa ba nghiệp của mình, nó làm càn cái chuyện mình có thể nhẫn được những cái thiên hạ không nhẫn. Và những điều khi nó cản cái thiện pháp của mình không cho phát sinh, thì ác pháp của mình nó có dịp để thao túng ở nơi ba nghiệp thật ngữ vị của mình. Cho nên cái tiên quyết của một người muốn chuyển hóa được mình, muốn có ba nghiệp tương ứng với chư Phật, thì đó phải thường thường xét kỹ, xét xem mình có cái gì sai quấy hay không. Như Đức Phật thường dạy rằng là chỉ tự xem là mình có làm hay không làm, chứ đừng có nhìn người ta làm không làm. hay là như Thi Tổ nói vậy thôi. Thi Tổ bảo là đừng có nhìn nóc nhà người ta có tuyết hay là không tuyết ở trên đó, mà hãy nhìn chiếc sân của nhà mình có hay không có tuyết. Bạn nói thường thì mình nhìn thiên hạ kỹ lắm, phê bình thiên hạ đủ điều, nhưng mà với mình thì cái gì mình cũng dung thứ. Tại vì chẳng hạn bây giờ mình vào chùa, mình tụng kinh, mà mình tụng kinh hồi mình mỏi hay mình buồn ngủ, mình ngáp, thì mình bảo chứ ơi sao nó buồn ngủ mệt, mà tôi buồn ngủ chứ, mà tôi cũng cố gắng để tụng. Nhưng mà người khác ngồi kế bên mình mà ngáp được trời, mà cái đồ thứ tụng kinh mà ngồi ngáp há miệng ngáp, nhưng mà mình không biết khen rằng là buồn ngủ vậy mà cũng ráng bò lên tụng kinh. Cái gì cũng chê được và cái gì cũng khen được, nếu với cái tâm của mình. Với khi mình khen thì lòng mình nó vui thích, mà khi mình chê thì lòng mình nó bực dọc. Thế mình thường thường khắc kỷ đi, đối với mình cái gì mình cũng cắt cao và khó khăn hết ạ. Mình cấm mình không được như vậy, mình cấm mình không được thế kia. Còn người ta thì mình nói sao ba, người ta thôi được, thôi thì khoái đó, tội nghiệp người ta. Nhưng mà mình thì mà mình mà sao mà biết tệ lậu như vậy, không biết nữa đó. Thì mình phải nên khó với mình, mà có khó với mình mới tiến. Còn khó với người thì mình lui. Tại khó với người mình sinh tâm kiêu ngạo, sinh tâm khinh khỉnh, mà thực sự ra mình cũng phàm phu rằng. Tại vì mình nào có chuyển hóa được đâu, mình nào có khắc chế được những cái tâm khi người đó đâu. Thành ra mình phàm phu rằng, mà phàm phu rằng mà lại cứ làm mặt thánh. Nhưng mà pháp thánh thì không dám hành, tại sợ khó, sợ mệt, sợ lỗ, sợ thiệt thòi. Tha thứ cho địch thủ khó qua, phải đập nó chơ. Ví dụ như thế. Mà như thế thì hết phải là thánh rồi à. Thì vậy thì làm sao mà thành nhân chi bí, như vậy thì làm sao mà đại nhân chi lao. Thế thì cứ khi mà cha sư tử hậu ngồi mà mạn đàm như vậy thì đừng có lôi chuyện xấu của người này, chuyện xấu của người kia mà bàn tán. Cũng như lần trước mình đề cập đến, khi mình thấy một cái lỗi của người nào thì mình vội vã hoàn đang chê họ, mà mình vội vã xét lại xem mình có như thế không. Và nếu mình có như thế thì mình phải sửa, mà mình thông cảm với người ta. Mà nếu mình không có như vậy, mình cũng có khi nữa mình phải tội nghiệp người ta, tội nghiệp người ta lầm lẫn, cho nên người ta chịu như vậy, tập bị như vậy, người ta làm sai như vậy, tội nghiệp. Hành trụ tòa ngoạ xuyên y khiết phạm à, tức là đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, tùng chiêu chí mộ từ sáng cho đến tối, tùng mộ chí chiêu từ tối cho đến ngày, nhất cú Phật hiệu bất linh gián đoạn, một câu niệm Phật đừng để cho mất đi. Tức là từ đi đứng nằm ngồi, từ mặc áo ăn cơm, từ sáng cho đến tối, từ tối cho đến sáng, một câu niệm Phật đừng có để mất. Cái câu niệm Phật đó là hoặc tiểu thanh niệm, hoặc mặc niệm, trừ niệm Phật ngoại bất khởi biệt niệm. Tức là hoặc là niệm ra tiếng, hoặc là niệm thầm, trừ cái âm thanh niệm Phật ra đừng có niệm một cái gì khác. Còn thói thường đa số chúng ta đây, mình hay niệm cái gì nhất cũng là niệm chuyện thương ghét. Chung quy còn lại cũng chỉ chuyện thương ghét. Mà thương ghét mới sinh, mới sinh thị phi. Thương ghét mới sinh phải trái sai quấy, mới sinh đấu tranh thân thủ. Và niệm Phật là vừa niệm bằng miệng, vừa niệm bằng tư tưởng, vừa niệm bằng hành động. Có nghĩa là hãy làm những gì như chư Phật đã thực hành, đó là niệm bằng thân. Hãy nói những gì như chư Phật thường nói, đó là niệm bằng miệng. Hãy nghĩ những gì mà chư Phật tư duy và suy nghĩ, đó là niệm bằng ý. Chứ chưa hẳn là mình bắt chước chư Tổ, mình nói là mình cứ niệm Phật sùng, mà niệm Phật sùng nó được chê. Tới chùa gặp ai chê, có niệm Phật không? Không có niệm Phật hả? Và là vậy là Phật tử gì? Phật tử gì? Còn khi mình gặp ai mà tôi ngày niệm 3000 danh hiệu Đức Phật đó. Rồi người nào cũng có niệm như vậy thì mình chê. Rồi chính vì như vậy mà nó mới chia rẽ, nó mới đủ thứ. Tại vì người tu thiền thì chê. Họ có tu thiền không? Không có tu thiền là chê rồi. Có ngồi thiền không? Không có ngồi thiền là chê. Những người thích tụng kinh, có tụng kinh không? Chỉ niệm Phật thôi hả? Chứ không có tụng kinh hả? Rồi cứ như thế mà chê nhau. Rồi cho nên cũng cùng một tư tưởng đó, cũng cùng một cái tôn giáo đó mà còn phân phái, mà còn chia rẽ, mà còn cãi lộn, chứ đừng có nói là khác tôn giáo. Thì cũng chỉ do là những cái như thế. Thế thì khi niệm như vậy, phải chỉ niệm bằng khẩu, chỉ lập khuôn như vậy, mà phải hiểu biết theo cái tinh thần như vậy. Thế cho nên có câu chuyện hồi xưa lâu tôi cũng kể là về vấn đề mà chỉ niệm như vậy. Nó có một hai ông đồng tu với nhau, ông ngồi niệm Phật có món, niệm Phật cả ngày. Còn ông kia thì ông tu cái khác của ông, tức là ông tu theo tinh thần như vậy. Ông cố gắng chuyển hóa ở nội tâm của ông, ông cố gắng nghĩ tốt thì người ta nói tốt, ông hòa hợp mọi người, ông giao du độ người này giúp người kia. Nhưng mà ông thấy niệm Phật thì cả ngày ông lo làm chuyện gì đâu, chứ ông niệm Phật thì chê ông kia. Ông tu hành thấy niệm Phật hết trơn, đến cái sâu chuối còn không có nữa, chứng tỏ không biết niệm Phật, không biết gì hết trơn, chê tôi ngày thôi, sáng tối ngày niệm Phật như chư Phật dạy. Bữa ông kia ông ngồi cạnh ông này rủ tên là ông A đi, thì kia ông A ông niệm Phật, ông B ngồi cạnh bên gương Nguyễn Văn A, Nguyễn A thì ông A này cũng đang niệm Phật, ông Nam Mô Di Đà Phật, ông kia ngồi kia bên gương ông A thì ông này niệm cỡ chừng 10 tiếng. Cái ông niệm Phật cũng giận quá, tại vì làm ông phân tâm, làm ông niệm Phật cũng được. Ông mới quay qua ông bảo tôi mắc nợ thì anh, mà anh cứ ngồi đánh réo tên tôi hoài, anh cho tôi yên mà tôi tu. Ông kia bảo tôi mới niệm tên ông có 10 câu sân si mà ông niệm Phật cả ngày vậy, Phật chắc chịu gì nổi. Phật là bực lắm, Phật nó mắc nợ thì ông kêu hoài. Nhưng mà mình nghe như vậy mình đừng có hiểu lầm, mình nghe vậy cái xong cái mình bỏ niệm Phật, mà chết cha niệm Phật kiểu vậy, Phật bật giật chết, mình không có niệm Phật nữa, thì là mình hiểu lầm. Tức là nói như thế có ý nghĩa là để chuẩn bị cho mình là không phải chỉ niệm bằng niệm, niệm bằng ý, niệm bằng thân nữa, chứ phải chỉ niệm niệm thôi là đủ. Mình đừng có rập khuôn đó là thành ra là sai, rập khuôn là thành có hại. Có như chẳng hạn có câu chuyện, chuyện vui, cái anh nọ nghèo thôi, quần áo nó rách nát cả, anh đi làm công hết tháng để dành tiền, anh đi mua một sập vải mới đem về giao cho chị vợ. Anh bảo quần áo tôi rách hết rồi, bà may quần áo cho tôi, tôi có mua sập vải. Bà vợ bảo may sao đây, ông chồng bà thì cứ chiếu thăm mấy cái cố mà may. Đến khi bà may xong rồi, ông chồng về bà đưa cho ông chồng, mà may xong rồi đưa ông chồng thấy cái nào cũng vá tùm lum. Ông chồng hỏi ủa tại sao vậy, chị vợ bảo ông nói may hết mấy cái cũ. Mình phải có một cái hiểu biết ở trong đó, chứ không phải là nghe như vậy là làm đúng như vậy. Thế nên không phải là nghe bác niệm Phật thì mình về mình bác niệm Phật. Thành ra chính cái bác niệm Phật trên miệng như vậy của vị kia, nhưng mà cái đó chính là một sự niệm Phật, tức khai ngộ cho người ta, thì cái đó lại là niệm Phật. Và có khi mình đi tuyên truyền niệm Phật, mà mình đi tuyên truyền niệm Phật mà là chỉ có niệm Phật mới chính, còn anh nào cũng niệm Phật là tà đạo hết à, tụi đó tụi tà hết à, thì như vậy nó nhiều khi mình đi kêu niệm Phật mà lại không đúng niệm Phật. Và cái người kia người ta có vẻ bác niệm Phật như vậy mà lại là niệm Phật. Thì chính vì cái như thế nó phải có một cái sự hiểu biết, hay là có một cái trí tuệ ở trong. Trừ cái niệm Phật đừng có niệm gì hết là vậy, đừng có niệm những cái mà xưa nay mình cứ niệm hoài à. Càng ngày mình cứ ngồi nghĩ chuyện thương với chuyện ghét, chuyện tức với chuyện vui, với chuyện giận, với chuyện hờn, càng ngày để đầu óc nó như vậy. Và rồi chính khi mà chư tổ dạy mình là ngoài một niệm niệm Phật đừng niệm niệm gì, tức là ngoài một cái niệm của cái từ bi, của cái trí tuệ, của cái sự khởi, của cái sự chuyển hóa ba nghiệp của mình ra, thì đừng có niệm cái gì hết. Tức ngay bây giờ một cái khởi, một cái người nào người ta khởi một cái tư tưởng gây hấn với mình, thế bây giờ nếu mà mình ôm ấp cái nghĩ mưu làm sao mà cho nó chết, làm sao cho nó te tua, thì đó là cái vọng niệm. Nhưng mà bây giờ mình chỉ nghĩ vậy, mình khởi nghĩ rằng là tâm mình đang an tĩnh. Mà nếu mình nghĩ tưởng những tư tưởng như vậy, tư tưởng của mình sẽ bất an. Và khi tưởng mình bất an như vậy có hại cho mình. Và một người khi tư tưởng của họ không an thì những người khác sẽ bị ảnh hưởng ghê lắm. Nếu mà tư tưởng của tôi xấu thì mọi người ở đây cũng bị cái xấu đó nó làm hại. Một người trong này có tư tưởng xấu, những người xung quanh có thể bị hại chắc chắn. Một người xấu họ sẽ reo rắc cái chuyện xấu đi khắp nơi. Nhưng mà nếu một người có tư tưởng an lạc, tư tưởng sáng suốt, thì mọi người xung quanh không có bị hại mà lại còn được khai thị, được trong sáng nữa. Cho nên khi mình nghĩ như vậy, một tư tưởng của mình đang an, ba nghiệp mình đang an, bây giờ mình có nên chấp nhận cái bất an đó không, để phá hủy ba nghiệp của mình, chấp nhận cái tư tưởng bất an trong đầu mình, để rồi lời nói của mình sẽ trở thành lời nói không có hòa khí, không có lợi, chỉ có hại, và hành động của mình cũng vậy. Và rồi những cái đó sẽ đem đến cái lợi gì cho người nào không? Chắc chắn là không. Và khi mình nghĩ như vậy mà mình chỉ nghĩ là nó sẽ chuyển hóa ngược, tức là chuyển thiện thành ác, và như thế mình sẽ không chấp nhận Và khi mình không chấp nhận là bởi vì nó sai với tư tưởng của hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Và khi nó sai như vậy thì mình không chấp nhận nó. Thì như vậy gọi là chỉ một niệm niệm Phật mà không niệm một cái gì khác. Tại vì niệm đó không phải là niệm niệm Phật. Niệm niệm Phật là làm thế nào mà mình tăng trưởng được cái an lạc, làm thế nào mình tăng trưởng được những cái mà năng nhẫn được những điều người ta không nhận được. Cái niệm nào giúp cho mình nhẫn được, cái niệm nào giúp cho mình thành nhân chi mỹ, cái niệm nào giúp cho mình đại nhân chi lao, cái niệm nào giúp cho mình có thể năng hành được cái mà mọi người không hành được, thì niệm đó là niệm niệm Phật. Và mình chỉ niệm những niệm như vậy thôi, thì như thế đó mới gọi là niệm Phật. Và chính nhờ tư tưởng như vậy thì hành động của mình nó khác.